tâm thanh này. Chấp tay niệm Phật cầu như
Nam mô Phật Quang Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca
Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa ni sư, quý thầy ni sư cùng tất cả quý Phật tử, thì sáng nay chúng ta học tiếp về cái phần hôm qua. Thì hôm nay chúng ta học qua cái phần thứ ba là con đường làm Phật. Đúng lý ra chúng ta học là con đường thành Phật, mà ở đây là tại sao chúng tôi nói là con đường làm Phật. Đại chúng biết không? Bởi vì cái làm mà cái thành thì nó khác nha, nhớ không? Cái thành Phật thì nó khác, mà ở đây con đường làm Phật thì nó giống như một cái bản đồ. Thì như vậy đại chúng thấy là làm chúng sanh dễ hay là làm Phật dễ? Làm nào dễ hơn? Làm chúng sanh thì nó dễ hơn là làm Phật. Cho nên trong Kinh Cương Bộ, Đức Phật dạy cho các thầy tỳ kheo như thế này: này các thầy tỳ kheo, có bốn người hiện hữu có mặt trong cuộc đời này. Hạng người thứ nhất là đi thuận dòng, hạng người thứ hai là đi ngược dòng, hạng người thứ ba là tự đứng lại, hạng người thứ bốn là bước trên đất liền mà đứng. Thì như vậy để chúng thấy mình đi thuận dòng dễ không? Rất là dễ. Phật dạy hạng người thứ nhất đi thuận dòng là đắm chìm vào trong các dục, quay cuồng trong các dục. Thì như vậy đại chúng thấy rằng trên đường tu, trên con đường làm Phật, mà nếu mà chúng ta không có phát nguyện, không có hạnh nguyện, thì tôi nói thẳng một điều rất là khó. Bởi vì con đường này không phải là bằng phẳng để cho chúng ta đi. Bằng chứng nhất là ở đây tôi nói cái chuyện này tôi xin sám hối trước, mà tôi giấu tên, mà coi thử quý Phật tử có giống như cái người Phật tử này không. Hồi xưa tôi ở Canada, cái tôi mở cái khóa tu phải 7 ngày, khóa tu 3 ngày. Thì khi mà chúng tôi mở khóa tu xong, thì khoảng 1 tháng, thì cái cô Phật tử này cô lên cái gặp tôi sám hối. Đại chúng biết sám hối sao không? Ai biết? Cô sám hối là trong suốt 3 ngày dự cái khóa tu là ăn chay xong à. Cho nên khi mà ăn chay 3 ngày xong, khi mãn khóa tu 3 ngày, cô về cô ăn để trả thù. Cô ăn một lần á, cô kể cô ăn một lần á 3 kg ghẹ. Lần sám hối tôi còn thấy xấu hổ, còn lần sám hối thầy. Thì như vậy để chúng thấy là cái con đường thuận dòng, hoặc là nói khác hơn là con đường làm chúng sanh rất là dễ lắm. Mà cái con đường thuận dòng này Đức Phật dạy giống như một chiếc thuyền đi thuận dòng rất là dễ, nhưng mà xuôi về ác đạo. Còn để chúng thấy con đường ngược dòng không? Hôm nào đó, hôm nào đó sao? Mình có một chiếc thuyền, mình chèo, mình chấm, mà đi ngược dòng rất là khó. Đại chúng nhớ lại trong Kinh Tương Bộ, tôn giả là Hầu La xuất gia còn mấy tuổi? Khi đó là 7-8 tuổi gì đó. Một hôm trên đường đi khất thực với Đức Thế Tôn, bị mấy đứa nhỏ lấy đá ném. Khi mà nó ném vào trong mình tôn giả La Hầu La, thì tôn giả La Hầu La mới khởi một cái niệm: thôi không tu nữa. Không tu nữa làm gì? Về làm vua. Mà khi mà nó làm vua rồi, kéo quân qua để mà tàn sát cái vùng này. Thì khi mà khởi niệm như thế, thì Đức Phật thấy được tâm niệm của tôn giả Hầu La, và Đức Phật mới dạy bảo tôn giả Hầu La ngồi dưới gốc cây. Thì bấy giờ Đức Phật khai thị, Đức Phật nói là trên con đường tu học không có ai mà trải cái thảm ra cho con hết, mà con phải trang bị cái lòng từ bi, cái đức nhẫn nhục thì con mới vượt qua được. Cho nên đại chúng thấy, mỗi lần mà chúng ta tu tập, mỗi lần mà chúng ta phát một cái đại nguyện gì đó, thì tự nhiên mình gặp những cái duyên nghịch nó đến. Cho nên người xưa đã có câu sao: vô khảo đảo bất thành đại đạo, muốn lên thiền Bát Nhã Như Lai, chớ mong mình được an lành, ác duyên trợ đạo, chóng thành kim cang. Thấy không? Chẳng hạn như hồi sáng, mà nếu mình ở nhà mấy giờ mới dậy? Nếu mình ở nhà thì chắc chắn rằng 5 hoặc là 6 giờ hoặc là 7 giờ mới dậy. Còn đến đây mình muốn làm Phật thì 3 giờ rưỡi phải dậy. Thấy không? Muốn làm Phật mà. Thì như vậy chúng ta thấy mình, cái con đường mình đi ngược dòng không phải là chuyện đơn giản, mà chúng ta phải có một cái nguyện lực, cái phát nguyện là đi thẳng một con đường này, mà người xưa ta nói là đi thẳng không có nhìn lại. Mà thiền sư Hoàng Bá nói sao? Vượt khỏi trần lao việc chẳng thường, đầu dây nắm chặt giữ lập trường, chẳng phải một phang sương lạnh buốt, hoa mai đâu dễ ngát mùi hương. Chẳng hạn như mình ngồi sáng nè, đau chân không? Đau, nhưng mình ráng mình vượt qua, thì có một lúc nào đó mình mới ngửi được hoa mai cũng buồn sưng. Đó chân gọi là đi ngược dòng. Cho nên đi ngược dòng khó đến mức độ mà một hôm Bàn Văn Quẩn ổng nhìn ra đầu ngõ, ổng thấy cái chuyện tu này không phải là chuyện thường. Ổng nói sao? Nan, 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 tức là khó, khó, khó. Thập tạ du ma thọ thượng thang, có nghĩa là 10 tạ dầu mè trên cây buốt. Đó, bây giờ chiều nay mình xuống mình xin nhà bếp một thùng dầu, cái mình đổ cây này, cái mình chèo lên thử. Chèo lên nó tuột xuống. Thì khi mà bà Bàn Văn Quẩn bà nghe như thế là bà nói sao? Dị, tức là dễ, trên đầu trăm cỏ ý tổ sư, cứ nghe chỗ nào cũng ý tổ sư, có đâu khó. Thì con gái cô Linh Chiếu nói sao? Cũng chẳng khó, cũng chẳng dễ, đói ăn khát uống, mệt ngủ khò. Thì như vậy qua cái phần này, ông Bàn Văn Quẩn Bạn Long Quẩn thấy cái chuyện mà tu tập này, cái chuyện mà dấn thân vào con đường thiền này là rất là khó. Nó phải có những cái chướng duyên, nó có những cái trở ngại mà chúng ta phải ráng cố gắng vượt qua được. Bằng chứng nhất là ngày xưa mà khi chúng tôi vào trong tháp nhập khoảng chừng 3 tháng, thì vào trong đó 1 tháng đầu thì nó yên, nhưng mà đến tháng thứ 2 thì nó bệnh. Bệnh đến mức độ mà quý thầy nhập tháp nói là bây giờ ông phải ra tháp đi để đi trị bệnh, rồi khi mà đi trị bệnh xong đó về tu tiếp. Nhưng mà để chúng nhớ một điều, tôi ngồi tôi quán chiếu như thế này, tôi đọc trong lịch sử từ thời Đức Phật đến đời Chư Tổ chưa có một vị nào mà chết thấp, chưa có vị nào mà tịnh thấp. Thôi sẵn cái nhân duyên này mình tịnh thấp thì được không? Cuối cùng không có tịch được, thấy không? Thì như vậy khi mà cái bệnh duyên nó đến, mà nếu mà chúng ta cố gắng chúng ta vượt qua được, thì chắc chắn rằng đằng sau cái sự công phu này nó mở ra cho mình một con đường mới. Thì chúng tin tôi như thế đó. Cho nên là khi đọc đến cái đoạn này, cho nên á, ở trong thiền thoại kể một câu chuyện, có một ông cư sĩ, khi ông đọc cái phần mà khiến phát bồ đề tâm, thì trong đó Đức Phật dạy như thế này: kim cương là vật cứng nhất, nhưng mà không cứng bằng tâm bồ đề. Để chúng thấy kim cương cứng không? Cứng thì cứng, nhưng mà bản chất nó là hoại diệt. Mà chỉ có tâm bồ đề, phát tâm làm Phật, phát tâm làm con đường đi đến quả vị Phật á, thì ngàn đời ngàn kiếp không mất. Cho nên ông Vua Thượng Chỉ cũng là cái bài thơ đó: vì chúng ta phát tâm bồ đề, cho nên đời đời không có thối thoát. Chẳng hạn như để chúng thấy nè, mình thọ 5 giới, hoặc là 10 giới, hoặc là 250 giới, thì đời sao mất. Mà cái giới nào còn? Giới Bồ Tát. Bởi giới Bồ Tát là giới làm Phật, cho nên hạt giống Phật đó mất. Cho nên khi mà ông đọc đến đoạn này á, ông thắc mắc quá. Đức Phật dạy là kim cương dầu cho cứng, nhưng mà cứng không bằng nguyện lực phát bồ đề tâm. Nguyện lực phát bồ đề tâm, mà khi mình phát tâm bồ đề rồi, thì cái hạt giống này dầu trải qua vô số kiếp, đủ nhân đủ duyên hình thành lên, nó không mất. Cho nên ông đem cái câu này, ông đến ông gặp thiền sư Vô Tướng hỏi, ông thắc mắc ông hỏi, thiền sư chỉ dạy nè: trên đường học Phật giác ngộ, khó tránh khỏi những nghiệp ma, cơ duyên lười biếng của con người. Cho nên hôm qua thầy trụ trì dưỡng tâm thì nói làm sao? Tôi theo dõi, tôi thấy đại chúng khi tiến triển nào mà hạnh phúc nhất, tiến triển xả thiền, mà buổi sáng thì ngồi rất là yên, đúng không? Rồi đến buổi chiều, nhưng mà sợ nhất là buổi tối. Ngày xưa chúng tôi tu ở trên Trúc Lâm cũng như thế, rất là sợ nhất là buổi tối. Mà đại chúng nhớ kỹ một điều, mình càng trông chờ xả kiển chừng nào thì nó nhức chừng đó, nó lâu chừng đó nữa, rồi nó dai dẳng. Nó rất là dai dẳng. Và cho nên là trên bước đường học Phật của chúng ta có những gì gọi là nghiệp ma, cơ duyên lười biếng. Cho nên đại chúng mình thấy á, nhiều lúc mình ngồi ở nhà, chắc gì mình ngồi 3 thời hết 1 tiếng, đúng không? Mà khi mình đang ngồi thiền khoảng nửa tiếng đi, thì thì bỗng nhiên trong đầu mình có cái ý nghĩ gì? Thôi, đi cũng thiền, đứng cũng thiền, ngồi cũng thiền, thôi nằm cũng thiền luôn, nằm còn ngáy luôn. Thật mà, thấy không? Mình khởi một cái niệm rất là hay. Mình khởi một cái niệm là nằm mình theo dõi hơi thở cũng thiền. Đó là khi cái nghiệp ma nó đến, khi cái cơ duyên lười biếng nó đến, chứ không phải chuyện đơn thuần đâu. Còn ở đây mình nhờ gì? Mình nhờ sức của đại chúng, mà dùng cái từ gọi là nhờ những cái năng lượng của đại chúng đông đúc, tự nhiên mình vượt qua những cái chướng ngại mà khi mà cái nghiệp ma nó đến, hay cái chỗ đó. Đó cho nên là thiền sư vô tướng giải thích đó. Có khi thối thoát bồ đề tâm phải nhờ nghiện lực chống đỡ thúc dục, cho nên các bậc cao tăng nhiều đời đạo nghiệp của các ngài thành tựu là nhờ thệ nguyện không thối chuyển, thấy không? Tức là trên con đường làm Phật là phải nhờ nguyện lực, nhờ hạnh nguyện, nhờ cái bi nguyện khi mình phát ra thì mình mới không thối chuyển thôi. Chứ còn sao? Tôi hay kể câu chuyện là ngày xưa mà khi mà tôi vào thường chiếu công quả được 8 tháng, lúc mà xây dựng cái chánh điện á, thì gia đình tôi không có cho tôi đi tu, cho nên mới gọi về. Thì khi mà gọi về rồi tôi mới khởi một cái niệm, thì thôi ở chùa uống tu, tôi khởi niệm ở chùa uống tu, mà ở nhà mình cũng tu, mà bây giờ mình ở nhà mình làm gì ta? Lúc đó vô thường chiếu cũng đọc rồi, một là làm cái hạnh của tệ trung thượng sĩ, hoặc là ông Di Ma Cật, hoặc là ông Bằng Long Quẩn. Từ đó về sau là tôi dứt khoát là không có đi xuất gia nữa. Tôi hay kể câu chuyện đó. Thì quá trình đúng một tháng, cái tối hôm đó tôi nằm mộng, cái tôi thấy có một ông quan, ông dắt 4-5 lính theo, cái dắt một số người, dắt số người đi xuống cái cầu này, đi qua, thì từng lớp qua vậy. Thì khi đi qua cái đoàn thứ nhất là đến khuyên tôi đi qua, thì ông quan chặn lại, cái ông nói với người lính, cho cái ông này lên cầu trên nhất, mà cái cầu đó tôi nhắm mắt là tôi còn thấy. Thì khi mà tôi đi trên cái cầu trên á, thì những người lính nói là tại sao ai cũng đi cái cầu dưới mà ông này thì đi cầu trên. Thì cái ông quan nói là cái ông này sở dĩ được đi cầu trên á là vì ổng công quả ở trong thường chiếu 8 tháng. Tôi thấy y như vậy đó. Cái tôi giật mình dậy, tôi ngồi tôi suy nghĩ, công quả mới có 8 tháng mà đi cầu trên thì như vậy mà đi xuất gia sao ta? Tôi thật luôn mà, tôi thấy y vậy. Rồi tôi tư duy liền, nếu mà mình đi tu sao? Cho nên tôi viết một cái bức thư, tôi bỏ trong học bàn. 3 giờ sáng tôi kêu cái người bạn tôi chở thẳng lại bánh xe vô thường chiếu luôn. Để chúng thấy không? Thì đây nói thẳng một điều là do cái nguyện lực mình trong thời quá khứ mình phát nguyện là nếu con gặp cái chướng duyên gì trên đường xuất gia thì Tam Bảo hoặc là chư Phật hay là Long Thần Hộ Pháp diễn nhắc cho con nhớ, thấy không? Cho nên mình phát nguyện chứ. Chẳng hạn như bây giờ mình phát nguyện là thôi đời này con làm cái hình thức cư sĩ, nhưng mà mai khi con ra đời có một vị thiện tri thức nào đó nhắc khai thị cho con nhớ quản tu. Đại chúng biết rồi. Đại chúng biết là gần đây nhất có một số người thì người ta rất là quan hỷ, nhưng mà cũng có một số người người ta phàn nàn như thế này: gần chết rồi mà còn đi xuất gia. Tức là sư phụ tôi thấy người nào mà già mà yếu mà đêm nổi mà gia đình ta tha thiết mà sư phụ tôi cho số người đến cạn tóc xuất gia, nó có lý. Trong kinh Công Đức Xuất Gia kể một câu chuyện, có một cái ông hoàng tử này, ông tên là Dũng Quân. Ở cái thành Xá Huệ này, cái người nào mà ăn chơi mà vô độ nhất là cái ông hoàng tử này. Đức Phật biết, Đức Phật nói tôn giả Anh An, ông biết trong thành này có một người nào mà ăn chơi mà đến mức độ mà chỗ nào cũng biết không? Thì tôn giả Anh An nói bạch Đức Thế Tôn con biết, hoàng tử Dũng Quân. Bạch Đức Thế Tôn, người này sau khi mà chết sẽ sanh về đâu? Phật nói là ông này cũng vừa chết một cái thôi nha, rồi ông rớt xuống cái địa ngục A Tỳ, địa ngục là vô gián, vô gián tức là không gián đoạn, chịu khổ. Mà sáng mai này nè, sáng mai nè, ông đến ông báo cho hoàng tử này biết là còn 7 ngày nữa ông này chết. Như Lai là bậc nhất thiết trí thấy được. Thì sáng sớm cái tôn giả nàng đến, đến vương triều gặp của hoàng tử Dũng Quân, nói là bạn biết không, Đức Thế Tôn có khẳng định rằng bạn còn 7 ngày nữa sẽ chết, mà chết thì rớt xuống địa ngục chịu khổ. Gặp mình sợ không? Mà Đức Thế Tôn dặn bây giờ muốn thoát cái nghiệp địa ngục này chỉ có con đường xuất gia. Cho nên ông năn nỉ tôn giả Anh An, ông nói là bây giờ về nói Đức Thế Tôn, tôi nói thật cho xưa giờ đỡ ăn chơi rồi, bây giờ về nói Đức Thế Tôn cho tôi ăn chơi 7-6 ngày nữa được hay không? Thì quá tình trong suốt 6 ngày là ông này ông ăn chơi cũng như là không có còn gì nữa. Ngày cuối cùng ông đến sáng ông đến cho Đức Thế Tôn cạo tóc cái chiền giới cho ông. Quả tình tối hôm đó ông tắt hợp chết. Mình chung biết sanh về đâu không? Tôn giả Anh An đến hỏi Phật, bây giờ hoàng tử Dũng Quân xuất gia có ngày đi mà chết thì sanh về đâu? Phật nói là nhờ cái công đức xuất gia mà ông nghe được cái giới pháp của Phật á, hiện bây giờ là ông sanh làm con của vua Tứ Thiên Vương ở phương Bắc. Ông thọ là 10.000 kiểu kiếp hưởng ngũ dục á, hưởng ngũ dục trên cõi trời đó. Rồi khi mà ông chết xong rồi á, thì ông sanh làm con của một cái vị vua là trời tự tại, tha hóa tự tại á. Ông hưởng là 80.000 kiểu kiếp, có nghĩa là ông đi qua các cõi trời là ông hưởng hết thảy là 100.000 kiểu kiếp. Rồi cuối cùng cái câu cuối cùng mới hay nè, cuối cùng cái ông chết, ông mới tái sanh xuống cái cõi Ta Bà này, hưởng ngũ dục xong rồi, đến năm 40 tuổi ông chán ngán cuộc đời, tự cạo tóc vào trong núi tu chứng quả Bích Chi Phật, thì có ngày đêm thôi, nghe không? Cho nên qua cái phần này, để tôi làm rắn lại cái đoạn này, tôi nêu lên cho cái đại chúng thấy một con đường xuất thế như thế nào. Mà hôm qua tôi có nêu lên đó, ngay trong giờ phút phát tâm vô thượng bồ đề, tức là công đức xuất gia thành tựu, Đức Phật dạy rất là kỹ, nói về cái kinh điển đại thừa đó. Thì như vậy, trên từ chư Phật dưới đến các bậc tổ sư, mình nghiệm kỹ các ngài đều nhờ nguyện lực chống đỡ. Hôm qua chúng ta đọc qua cái đoạn nhân duyên, Đức Phật sao phát nguyện với cội cây bồ đề, đúng không? Dầu cho thịt nát xương tan, quyết không rời cội cây bồ đề. Rồi kế nữa, đại chúng biết ai không? Hòa thượng Trúc Lâm. Khi hòa thượng không còn dạy học ở Quyện Yên nữa, hòa thượng vào ở trong thấp ở núi Vũng Tàu, tức là gọi là núi Tao Phùng. Hòa thượng phát nguyện, nếu không sáng được đạo thề không mở cửa thấp, thấy không? Vậy mới được chứ. Còn thôi là mình, nếu mà mình tu à
Dạ.
Bây giờ chiều nay đại chúng tập trung lên trước chánh điện phát nguyện. Nếu 7 ngày trên đảo mà không sáng được việc của con, thề không rời đảo. Được không? Hả? Cho nên ở trong thiền thoại có một câu chuyện, ở chùa Tước Lý có hai thầy trò tu học với nhau, ông thầy thì chứng A-la-hán rồi, còn đệ tử thì chưa chứng, mới là sa di thôi. Một hôm hai thầy trò xuống núi, thì giả gánh một gánh hành lý đằng sau, còn thầy đi trước. Khi đi đằng sau thì giả sa di mới khởi một cái niệm muốn làm Phật, muốn thành Phật thì con đường Bồ Tát đạo phải đi. Mà con đường Bồ Tát đạo cái nghịch duyên nó đến nhiều lắm, mình phải phát nguyện lớn, ai xin cái gì mình cũng đều cho hết, ai chửi mắng cái gì mình cũng nhẫn chịu hết, mà con đường đó chắc chắn mình sẽ đi qua. Khi khởi niệm như thế, cái ông thầy nói: ông đưa hành lý tôi đây, ông đi trước. À, thì khi mà đệ tử đi trước, đừng đổi nói chứ con đường Bồ Tát đạo là khó lắm, mà nếu mà ai mà xin cái gì lỡ xin con bác làm sao, thôi con đường này em đi. Ông thầy nói: thôi đi ra làm sao, tôi đi gánh, tôi đi trước. Ba lần đệ tử khởi niệm phát tâm làm Phật, ba lần đệ tử khởi niệm phát cái tâm thối chuyển. Cuối cùng đệ tử thắc mắc quá: thưa thầy, từ ngày con ở với thầy chưa từng bao giờ con thấy cái chuyện lạ, tại sao sáng hôm nay ba lần thầy đưa con đi trước, rồi thầy đi đằng sau, mà thầy còn gánh hành lý nữa? Thì lúc này cái vị thầy kheo nói: tôi tuy rằng chứng quả vô sanh, quả A-la-hán, nhưng mà không bằng ông một niệm phát tâm làm Phật. Mà nếu mà tôi đi trước ông thì đầu tôi sẽ bể bảy mảnh, cái phước tôi nó sẽ giảm. Ông tuy rằng mới có sa di à, mà ông phát tâm làm Phật nó cao cả quá, cho nên tôi nhường ông đi trước, còn tôi gánh hành lý cho ông. Mà ngặt một điều, ba lần ông phát tâm làm Phật, ba lần ông thối chuyển làm chúng sanh, mà đã là chúng sanh thì ông không đi trước tôi được, phải không? Đó, cho nên khi người đệ tử mà nghe như thế rồi thì bắt đầu kể từ ngày hôm đó, cái vị sa di này dẫn mảnh tinh tiến trên con đường làm Phật. Chúng theo đó, cho nên là thiền sư Vô Tướng dạy: như 10 đại nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền, 12 đại nguyện của Bồ Tát Quán Âm, 48 đại nguyện của Đức Phật A Di Đà, bi nguyện địa ngục chư chóng thề không thành Phật của Bồ Tát Địa Tạng, không một vị Phật nào không phải là tấm gương cho người học Phật noi theo. Tức là vị Phật nào cũng phải phát nguyện hết, mà huống chi mình là chúng sanh, thấy không? Đó, cho nên phải phát một cái nguyện lực để mà vượt qua những cái chướng duyên chướng ngại trên đường tu. Đó, ông cư sĩ hỏi thêm: tại sao muốn thành Phật phải lập chí nguyện rộng phát tâm Bồ Đề, kế là độ chúng sanh? Thiền sư Vô Tướng dạy: như một cội cây, chúng sanh giống như rễ của cây, Bồ Tát giống như hoa của cây, Phật là quả của cây. Muốn cây nở hoa kết quả thì phải siêng năng tưới nước gốc cây, chăm sóc chu đáo, nếu không thì gốc cây sẽ bị tổn hại. Muốn làm Phật long tượng trước thì phải làm châu ngựa cho chúng sanh cởi, làm được không? Đây là trong cuộc sống gia đình của mình, thấy không? Cho nên ở bên Hy Lạp đó, người ta đồn cái ông này á là một nhà hiền triết, một nhà tiên hiền, vì ai nói cái gì ông cũng nhẫn chịu được hết, nhất là người vợ của ông. Cho nên một hôm có một số người bạn vào điều ca ngợi ông là một nhà hiền triết, một nhà tiên triết, thì ông nói thẳng một điều: sở dĩ ai cũng gọi tôi là nhà hiền triết, nhà tiên hiền, đều nhờ người bạn đời của tôi hết. Đều nhờ người bạn tôi hết. Thì vừa nói như thế thì bất thình lình bà la ông. Bà la rồi bà nói những cái từ rất là khó nghe, nhưng mà ông vẫn là bình thản. Thì khi mà ông dắt cái người bạn đi ra thì bà ở trên gác, bà đổ một thùng nước xuống đầu ông. Thì người ta đinh ninh rằng chắc chắn rằng ổng sẽ nóng giận, nhưng mà ổng rất là bình thản. Ông nói với người bạn ông như thế này: ông có biết chăng khi mà sấm sét thì mưa nó sẽ đổ xuống. Sấm sét là gì? Tức là người vợ la chửi mắng ông gọi là sấm sét. Sấm sét nổ trước bởi vì đến sao? Một thùng nước đổ lên đầu ông nói là mưa đổ xuống, thấy không? Đó, cho nên là bây giờ mình muốn làm Phật long tượng thì trước phải làm châu ngựa cho chúng sanh cởi. Cho nên khi mà cái tâm chúng ta phát rồi, cái tâm mình rộng mở rồi, thì có nhiều người nói là bây giờ phải tu, phải có cái hạnh tình thương. Muốn có cái hạnh tình thương là phải tu. Cũng giống như là đại chúng thấy là cái những người xuất gia như chúng tôi á, mới ban đầu vào chùa thì vẫn còn có tâm này tâm nọ, nhưng mà tu một thời gian dài 20-30 năm sau rồi thì mình coi cái chuyện này nhỏ khoảng con, mà Đức Phật dụ như là một nắm muối mà bỏ trong ly nước uống được, mà một nắm muối mà mình bỏ xuống sông á thì mình uống rất là bình thản, vì tâm lúc này mình rộng, mình lớn, mình sẵn sàng, mình tha thứ hết tất cả. Đó là con đường làm Phật bắt đầu mở ra cho một cái trang sử mới đó. Rồi thì ông cư sĩ ông nghe xong rồi ông thấy là cái việc mà phát tâm bồ đề, phát cái nguyện lực rất là trọng yếu. Rồi cuối cùng hỏi: thưa thầy, nguyện lực rất là lớn, như vậy nguyện lực của thầy là gì? Bây giờ tôi có một lúc nữa tôi hỏi là Phật tử, nguyện lực của Phật tử là gì? Thì lúc này thiền sư vô tướng nói: nguyện lực của tôi thì tôi biết, ông muốn biết nguyện lực thì ông hãy phát nguyện đi. Đại chúng thấy cái chỗ này là cái chỗ mà cho mình tu nè. Tu chỗ nào? Đại chúng nhớ lại câu chuyện mà trong thiền thoại kể lại không? Tức là ông Bùi Hưu, ông ngộ đạo với thiền sư Hoàng Bá. Một hôm ông đến chùa Tướng Quốc, ông gặp chư tăng đông lắm. Ông hỏi: trong 10 đại đệ tử của Phật, La Hầu La là cái hạnh gì? Hạnh gì? Ai biết? Chẳng hạn như là Tôn Giả Xá Lợi Phất là gì? Trí huệ đệ nhất. Tôn Giả Mục Kiền Liên, thần thông đệ nhất. Tôn Giả Ca Diếp, Đầu Đà đệ nhất. Tôn Giả Phú Lô Na, thiết pháp đệ nhất. Tôn Giả Ca Chuyên Viên, nghị luận đệ nhất. Tôn Giả A Nan là gì? Đa Văn đệ nhất. Tôn Giả Tu Bồ Đề, giải thông đệ nhất. Thì Tôn Giả La Hầu La là gì? Ai biết? Ai biết? Mật Hạnh. Đó. Thì tất cả đại chúng đều nói Tôn Giả La Hầu La là Mật Hạnh đệ nhất. Cái ông Bùi Hưu ông lắc đầu. Ông hỏi một câu: ở trong này có thiền sư không? Thêm Bùi Hưu ghê. Ở trong này có thiền sư chăng? Thì chúng nói: hồi sáng có cái ông này cái hình thù nó cổ quái lắm, mà nghi ông là thiền sư. Nhưng mà khi ông vào đây á, hòa thượng đàn đầu bắt ông đang làm rẫy vào đây nè, đang nhổ cỏ à, thì quá tên ông vui hô ra thấy ngài đang nhổ cỏ. Khi ngài tên là thiền sư Long Nha à, ngài ẩn mà ẩn trong chúng để tu. Lúc này ông vui hô nói có một câu hỏi mà chúng tăng ở đây á kiệm lời không có nói hay không, nhớ nha ông sang vui hô hay không, chứ còn gặp mình trò chúng tăng đây mà không ai biết hết. Là sao? Mình thấy cái người học Phật rất là hay, biết rằng là mấy ông tăng này trả lời không được, mà ông Bùi Hưu đó là kiệm lời không có nói. Thì lúc này thiền sư Long Nha nói, thì tướng quốc cứ hỏi à, thì lúc này ông Bùi Hưu nói là trong 10 đại đệ tử của Đức Phật, La Hầu La là cái gì đệ nhất? Thiền sư Long Nha lúc đó ông có suy nghĩ, ông nói là không biết. Bùi Hưu đảnh lễ liền, quỳ xuống đảnh lễ liền, sập xuống đảnh lễ ba lạy. Ông vô ông gặp hòa thượng Thiền Đồng, nói một câu: không ngờ ở trong đống vải rách có hộp ngọc vô giá. Dẫn tất cái chùa thỉnh ngài đến trụ trì liền. Tại sao mà nói không biết mà ông đảnh lễ? Bởi vì mật hạnh mà biết mật hạnh không còn mật hạnh nữa, thì nguyện lực của mình mà người ta biết nguyện lực thì không còn nguyện lực nữa. Hôm nào đó cái ai đụng đến mình và đụng tôi thì chết nha, tôi mới phát nguyện lực đó nha, chết mà phát nguyện lực. Phải không? Nguyện lực mà mình nói vậy đâu còn nguyện lực nữa. Tôi mới phát tâm làm Phật nha, bà đụng tôi bà đổ địa ngục á. Hả? Không có. Đúng không? Cho nên mà vừa nghe cái là ông sụp xuống lạy liền. Ông Bùi Hưu rất là giỏi. Thì bây giờ chúng ta học tiếp vào cái phần thứ 4 à. Phát tâm Bồ Đề là siêu việt các tướng à. Ở đây có lúc nào quý Phật tử khởi một cái niệm, thầy thông không, đúng không? Đúng không? Thầy thông không. Hoặc là quý thầy lớn ở bên Trúc Lâm hoặc là Thường Chiếu, kể cả như chúng tôi. Mấy ông này ngộ đạo chưa mà đi giảng thiền, đúng không? Có những người học khởi niệm như thế. Thì đây nè, đây tôi dẫn chứng một phần nhân duyên cho đại chúng thấy. Trong Thiền Sư Trung Hoa tập 1 ghi: Tăng Hạ Nghiệt hỏi Thiền Sư Cảnh Sầm ở Trường Sa, những vị thiện tri thức trong thiên hạ chứng được ba đức chưa? Chứng được ba đức Niết Bàn chưa? Nói bây giờ những người mà giảng dạy này trong thiên hạ là thiện tri thức á, thì ba đức ở Niết Bàn chứng chưa? Thầy chúng biết ba đức là gì không? Anh như vậy biết không? Một là ân đức, hai là đoạn đức, ba là trí đức, ba đức của Niết Bàn. Thì mình thấy các vị thiền sư rất là tài nha. Hỏi nè: đại đức hỏi trên quả Niết Bàn hay là trong nhân Niết Bàn? Vì hỏi trên quả hay trên nhân? Bây giờ tôi dạy cái này, tôi dạy từ từ kể, nó hết cũng kể, học từ từ cho biết, biết những cái phần này quan trọng lắm. Bây giờ hỏi nè, hỏi trên quả Niết Bàn hay là trong nhân Niết Bàn? Hỏi là cái này để kích thích cho mình tu, chứ mình nói trời mấy ông này dạy thiền mà ngồi nhức chân thấy gì hết. Bây giờ hỏi nè, hỏi trên cái quả hay trong cái nhân? À, thì lúc này nè, thì ông Tăng Nghiệt Hạ ông phán một câu: trên quả Niết Bàn. Thiền sư Trường Sa Cảnh Đàm phán một câu: khắp trong thiên hạ chưa ai chứng. Ghê không? Khắp trên thiên hạ luôn không ai chứng này. Ông nói tiếp này: vì sao chưa chứng? À, vì sao chứng? Vì công chưa bằng chư thánh. Đã là công chưa bằng chư thánh thì tại sao làm chi thức giảng dạy người ta? Đó, cái đầu cũng rất là hay. Công chưa bằng chư thánh tức là cái lực dụng nó không có bằng cái lực dụng. Đại chúng nhớ một cái điều là trong nhà thiền gọi thường thường gọi là đại cơ đại dụng. Hoặc nói khác hơn là cái lực dụng của thiền sư, hay nói khác hơn là cái lực dụng của người tu là gọi là nắm chuyển càng khôn. Ghê vậy đó. Chúng biết chuyển càng khôn sao không? Là có những người họ tâm họ cứng như đá, mà khi mà gặp thiền sư rồi thì các ngài phán một câu, hay nói khác hơn là phá một câu, tự nhiên bứt phá cái nghiệp lực của chúng sanh chuyển. Mà đòi hỏi phải thiền sư phải giỏi lắm, phải thứ thiệt á, lực dụng. Nhưng mà ở đây ngài nói là chưa ai có mức độ đó không? À, ông nói là chưa có sẽ làm thiền trí thức không? Thì lúc này nè, thiền sư Trường Sa nói: thấy rõ Phật tánh cũng gọi là thiện tri thức. Thấy không? Thấy rõ Phật tánh. Hỏi thật quý Phật tử nè, hôm qua giờ mình ngồi thiền, có ai thấy Phật tánh chưa? Thử đi, nói đi. Hồi xưa có cái bà này ở Thường Chiếu, đặt đó là bà Năm Osawa. Anh Chánh Huệ biết không? Bà Năm Osawa, bà chiên nấu nước tương, nước này kia, gọi là bà Năm Osawa. Một hôm cái bà vào trong thất mấy tháng, cái bà ra bà gặp sư âm, bà nói là: Hòa Thượng, con vào thất con thấy Phật tánh rồi. Cái Hòa Thượng hỏi Phật tánh thì sao? Bà nói là có lúc nó màu xanh, có lúc màu vàng, có lúc màu đỏ, lúc màu tím. Hòa Thượng nói cái đó không phải Phật tánh. Hòa Thượng vậy rất là nhẹ, đó không phải Phật tánh. Thì như vậy thấy rõ Phật tánh thấy sao? Ai nói đi tôi coi. Bây giờ tôi đưa ra một cái chỗ này nè. Trong chỉ nghiệp lục ghi lại một đoạn nhân duyên. Một hôm Đức Phật gọi ngũ vị tiên nhân đến. Đức Phật đưa cái hồng ngọc ra. Đức Phật nói hồng ngọc màu gì? Thì cái người mà phương Bắc nói là Phật hồng ngọc màu trắng, người phương Nam nói hồng ngọc màu xanh, màu đỏ, màu vàng, màu tím. Cái Đức Phật lấy hồng ngọc bất cất. Cái Đức Phật đưa hồng ngọc màu gì? Màu gì? À, thấy màu gì không? Cái năm vị nói bạch Đức Thế Tôn, trên tay Đức Thế Tôn đâu có hồng ngọc là màu gì? Thì Thế Tôn nói: ta đưa ngọc thế gian ra thì các ông nói màu này màu nọ, còn ta đưa cái hộp ngọc chân thật ra không ai thấy hết. Mà cái hộp ngọc chân thật là gì? Là vô tướng. Mà bây giờ muốn nhận ra được cái chỗ vô tướng là ngay nơi tướng chúng sanh. Trên lục tổ nói muốn tìm Phật ngay nơi chúng sanh thấy Phật, ngay nơi vọng tưởng. Nghe không? Ngay nơi vọng tưởng mà mình thấu thoát, tức là Phật tính mình hiện tiền lên. Đó cho nên là tôi hay thường tâm sự Chánh Huệ. Cái câu mà Hòa Thượng nói là thấy biết chân tâm á, thấy biết chân tâm là ngay trong giờ phút là không chạy theo ngoại cảnh, dừng lại trở lại cái con người chân thật của mình. Chứ không phải mà thấy biết là thấy biết chân tâm, thấy biết chân tâm, thấy biết chân tâm, không phải vậy. Tôi hiểu rồi. Mà cái chỗ thấy biết chân tâm là cái trí của Hòa Thượng sáng nhận ra được, chỉ dạy cho mình, mà mình không khéo mà chạy những cái thức tâm. Thấy không? Đó cho nên là cái phần này nói là thấy được Phật tính. Mà thấy được Phật tính là ngay nơi gì? Ngay nơi đương niệm. Mà thiền sư Hương Hải có một bài kệ đó, để chúng thuộc không? Tìm châu phải theo dấu, học đạo quý vô tâm. Dấu đâu? Châu theo đó. Vô tâm đạo dễ tầm, tức là vô tâm thì đạo dễ tìm. Thấy không? Thì rõ ràng luôn, rõ ràng. Thì bóng dáng có vọng tưởng mà khi mà chúng ta thấu thoát được rồi, chúng ta không chạy theo nó, thì Phật tánh hiện tiền lên. Mà tìm Phật tánh thì cũng có nha, đúng không? Rất là đơn giản thôi. Mà tôi thấy cái chuyện tu này là ngay nơi thân tâm của mình chuyển, chứ đâu phải là tìm đâu. Trên cái chuyện tu này rất là đơn giản đó. Cho nên ra cái phần thứ thứ bốn là phát tâm bồ đề, là siêu việt các tướng. Phát tâm bồ đề nói cho đầy đủ là phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Một, phàm phu thì bất giác, cũng là giác ra, nhưng mà gì? Bất giác. Bất là gì? Bất là chẳng có giác, không? Mà trong kinh Viên Giác Phật dạy thế nào là vô minh, bất giác là vô minh, thế nào là vô minh? Nhận tứ đại cho là thân của mình, bóng dáng vọng tưởng cho là tâm của mình, nên gọi là vô minh. Còn kinh Lăng Già, thế nào là vô minh? Không thấu tột đệ nhất nghĩa đế là vô minh. Còn kinh A Hàm, thế nào là vô minh? Không nhận ra được các pháp tứ đế gọi là vô minh. Còn đối với thiền sư sao? Thế nào là vô minh? Bây giờ thiền sư nè, bây giờ thiền sư thủ thực thiền sư nè, hỏi nè, thế nào là vô minh?
Nghe vào lỗ tai vô minh.
Thế nào vô minh? Hồi đó tôi thường học bài thầy cũng hay kêu tôi lắm. Có một lần tôi còn nhớ, thầy cũng đang dạy thiền tâm Việt Nam cuối thế kỷ 20, dạy đến cái đoạn là vô minh, ông hỏi thế nào là vô minh, ông chỉ tôi đứng lên liền nha. Rồi cô cũng có, tôi nói thiệt chứ mình cũng có hạt giống thiền đó. Hỏi thế nào vô minh, tôi đứng lên, quên tánh giác, kìa, không suy nghĩ, quên tánh giác. Quên tánh giác là vô minh, mà nhớ tánh giác không còn vô minh, vậy thôi. Mà quên mất tánh giác là chạy theo niệm là vô minh, mà nhớ lại thì tức khắc vô minh không có. Cho nên trong thiền thoại kể là một câu chuyện đó. Thiền sư Bất Không cùng với Vô Đường Đại Tông luận bàn về Phật pháp. Cái ông quan thừa tướng Ngũ Triều Ân đứng cái bên nói, Phật dạy là tất cả mọi người đều có tâm Phật hết, mà vô minh từ đâu mà có? Bây giờ thầy trả lời cho con, vô minh từ đâu mà có? Cái ngày thiền sư nhìn ông lại gì ông này, trời, con làm tướng thừa tướng trong này mà hòa thượng biết hả? Trời ơi, sáng giờ tôi nhìn tôi tưởng ông là cái người đồ tể nào đâu, giết bò giết heo với ông mà là tướng gì? Đỏ mặt lên, vô minh từ đó mà có. Vậy thôi. Thấy không? Từ một ông tướng quát là thiền sư mà đưa ông xuống là làm mổ heo, mổ bò, mổ trâu, mổ gì đó. Đỏ mặt lên là tức đỏ mặt. Đỏ mặt tiếp thôi, vô minh từ đó mà có. Tức là quên. Đó, quên tánh giác là chạy theo, tức là vô minh hiện khởi. Và cho nên gọi là phàm phu thì bất giác, cũng giác là bất giác. Còn gì? Ngoại đạo thì tà giác. Ngoại đạo thì tà giác. Nhớ nha, giác là giác tà. Chẳng hạn như chấp, chấp là tu về khổ hạnh, phải không? Hơ lửa, hoặc là, để chúng nhớ là cái câu chuyện mà trong kinh A Hàm kể là câu chuyện là cái ông Công Bà La Môn mà ông muốn hết cái tâm sân hận đó, ông làm gì? Ông hơ lửa. Ông hơ lửa đến mức độ mà da dẻ nứt nẻ luôn. Người ta hỏi mà ông hơ lửa chi? Ông nói là tôi đốt cho cái sân không còn nữa. Thì lúc này có cái vị mà tỳ kheo ni á, ở nước Kosala đó, nói là cái đáng thiêu á mà ông chịu thiêu, mà cái không đáng thiêu ông thiêu. Ông trợn mắt lên, ông nói cái con quỷ cái mày nói gì? Nhớ không? Con quỷ cái mày nói gì? Thì lúc này thì khi nói đó cái này nó đáng thiêu nè. Ông do là ông thiêu, mà ông thiêu cái gì không? Đó là gọi ngoại đạo tà chắc, tức là tà giác. Giác là giác tà, ông thấy thấy không? Cái mà tâm nóng giận của ông mà ông nói tôi là quỷ cái đó, cái đó mới đáng thiêu. Còn mà ông thiêu, cái thân của ông á, ngàn đời ngàn kiếp luôn, giống như mà xe mà nó không đi âm đánh trâu là thể hay là đánh xe là thể. Đó, khai thị cho các ông bà la môn đó. Mình thấy vào thời Đức Phật là có rồi nha. Đó, rất là hay. Nhị thừa chỉ rõ chúng sanh không giác cho nên bị thiên lệch. Quán còn dùng cái quán trên không lệch. Bồ Tát nhân giác chưa đủ chẳng phải là chánh giác. Chỉ có Phật mới tròn đủ chánh giác cho nên gọi là phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thì như vậy chúng ta phải nhớ kỹ một điều. Hồi sáng thầy ông nêu lên một cái công án gì? Thiền sư Văn Môn một hôm thượng đường khai thị, đưa cây gậy lên nói gì? Phàm phu cho nó là thật, nhị thừa cho nó là không. Duyên giác là gì? Là quyển có quyển, nhưng mà có, nhớ nha. Còn Bồ Tát là đương thể bức không. Còn thiền gia cây gậy là cây gậy, nhưng đừng có đụng đến, đụng đến thì mù mắt. Đó, bình qua là bình qua, nhưng mà nghe nó dừng thôi. Thì như vậy khi mình lên mình ăn, chẳng hạn như trưa nay mà đang ăn cơm này, mình cảm thấy ngon không? Ngon chứ, ngon. Nhưng mà đến nó dừng thôi chứ đừng có phân tích. Hôm qua cái cô chân hỉ cho ăn ngon, mà sao bữa nay cho ăn dở quá ta, thì nó chặt. Ví dụ vậy. Nhưng mà ngon biết ngon dừng, dở biết dở dừng, chứ không có thêm nữa. Thêm mà chặt. Mình thấy cái đường tu mình không có khó, không có gì khó. Đó. Cho nên thiền sư Hán Sơn nói, chọn ngày ở trong nguyên giác mà chưa từng nguyên giác là phàm phu. Được. Tức là hàng ngày mình đều ở trong Phật tâm Phật tánh, mình ở trong nguyên giác, ở trong cái gọi là cái biển pháp tánh của Như Lai, mình với mình đồng đẳng, nhưng mình chưa có biết, chưa có nắm rõ là phàm phu. Sống từng phần nguyên giác tức là Bồ Tát. Chẳng hạn như mình lên mình nghe pháp, mình ngồi thiền, mình tụng kinh, mình sám hối, mình luôn luôn tỉnh thức, luôn luôn chánh niệm, tức là mình sống từng phần nguyên giác là Bồ Tát. Ở trong nguyên giác mà trụ trì nguyên giác, đó là Phật, là Như Lai. Tức là ở trong nguyên giác mà trụ trì nguyên giác nữa. Đó. Thì như vậy qua cái phần này chúng tôi nêu lên cho đại chúng thấy rằng khi chúng ta phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác là cái con đường làm Phật bắt đầu nó mở ra. Là kể từ trong giờ phút này ta luôn luôn tỉnh thức và giác ngộ thân và tâm của mình, quán chiếu. Mà đại chúng nhớ cái điểm này nè, tôi đưa ra một cái câu chỗ này nè. Cách đây khoảng 3 tháng có một số người Đức á, Phật tử người Đức họ về thăm tôi. Thì khi mà họ thăm tôi á, thì có một số người lớn họ xin quy y. Thì có một số những người trẻ tuổi khoảng chừng 25-30 nói tôi như thế này: tụi con cũng muốn quy y lắm, nhưng mà sợ giữ không được cho nên không dám quy y. Cái tôi nói một câu á, ông biết những người mà giết người á, là đa phần 10 người hết 9 người chưa có người nào quy y hết. Sợ vậy mà cái giới mà không sát sanh là cái giới mà quan trọng nhất là không được giết người. Mà khi ông, giữ năm giới thì ông không bao giờ có một cái tâm niệm là giết người khác, đoạn cái mạng người khác. Ông chuẩn bị ông làm là giới nó giữ lại ông. Cho nên là giá trị của năm giới nhất là mấy đó. Thì họ khi mà họ nghe như thế rồi bắt đầu họ mới phát tâm quy y. Thì cũng vậy, khi mà chúng ta phát tâm vô thượng Bồ Đề rồi thì ngay trong giờ phút này ba đường ác đóng cửa, là hai một cái điểm đó. Khi phát tâm Bồ Đề, phát tâm vô thượng đó. Thì bây giờ chúng ta học qua cái phần thứ 5. Cái 5 là tâm Bồ Đề. Vậy tâm Bồ Đề là tâm gì? Bây giờ tiếp nè. Vậy tâm Bồ Đề là tâm gì? Chú biết tâm Bồ Đề là tâm gì không? Tâm Bồ Đề nói chung là tâm thanh tịnh, tự tánh thanh tịnh, bản thể thanh tịnh, giữa mình và Phật bình đẳng. Nhưng mà tại sao mình có khi là mình khởi niệm không? Là mình với Phật là bình đẳng, mà tại sao Đức Phật đầy đủ diệu dụng, đúng không? 18 pháp bất cộng, tứ vô sở quý, mà mình thì có gì hết? Cho nên trong kinh Lăng Nghiêm nói làm sao? Đức Phật khởi niệm thì hãy ấn phát quang, còn chúng sanh khởi niệm thì cần lao giấy khởi. Rồi Đức Phật dụ sao? Giống như cái đờn tỳ bà, đúng không? Mà người nghệ sĩ họ gãy lên một cái thì tất cả mọi người đều thích thú nghe hết, còn mình cũng gãy lên cái không ai nghe hết. Tại sao? Là tại vì cái lực dụng mình nó chưa đủ, tu tập chưa có đến. Cho nên là cái dụng tâm, cái tu tập rất là quan trọng cho cái kiếp nhập sống nhân sinh của mình, chứ không uổng kiếp người. Đại chúng biết cái mình tu ở đây nè, 7 ngày nha, 7 ngày 7 đêm. 7 ngày 7 đêm mà đúng mức mình tu á, thì Phật nói bằng ở ngồi đời mà mình không tu 100 năm. 7 ngày 7 đêm là bằng bao nhiêu? 700 năm. Đó, tính là con số. Thì như vậy tính là con số này thôi nha, mà tính theo con số mà trong kinh Bi Qua Phật dạy á, là cái cõi của 10 phương chư Phật là mình tu trên nó nha. 1 năm bằng ở dưới cõi này mình tu ngày đêm, mà 1 ngày 1 đêm trên cõi đó bằng 1 kiếp ở dưới cõi này. Cho nên bây giờ mình tính ra con số đi. Cho nên mình đến đây mình tụng kinh, mình sám hối, mình ngồi thì mình nghe pháp, thì mình bỏ ra một số tài hoặc mình bỏ ra số công sức, nó cũng chả là cái gì hết, nó thẳng điều luôn, đúng không? Bởi vì cái con đường làm Phật là con đường nó quá cao siêu, quá vi diệu, mà con đường này là tự thân chúng ta để mà chứng nghiệm. Mà nhờ gì? Nhờ cái túc duyên chúng ta gặp được Tam Bảo, nhờ cái túc duyên chúng ta gặp được thầy lành bạn tốt, rất là rõ đó. Cho nên là cái phần này đại chúng phải nhớ đó. Lượng pháp Bồ Đề Tâm nói, nếu người cầu Phật huệ, thân đạt tâm Bồ Đề, thân do cha mẹ sanh, liền chứng ngôi vị đại giác. Tức là bây giờ mình muốn gì? Muốn được Phật huệ, muốn được tâm Bồ Đề, nhưng mà ngay cái thân do cha mẹ sanh, mà khi mình phát nguyện tu tập thì bước vào con đường chánh giác đó. Cổ Đức nói, người đời nay muốn thành Phật mà tâm rong ruổi bên ngoài, buồn thay chưa từng phát tâm mà tu quán hạnh tạc, chỉ được quả báo sanh thiên, chẳng được ra khỏi luân hồi. Thấy không? Mình phát tâm mà mình đi bố thí, mình cúng dường, mình làm gọi là hạnh tạp á. Không phát tâm mà mình làm ba chuyện này là hạnh tạp. Ngày như nói thẳng một điều luôn là tại sao mà Tổ Đạt Ma mới khẳng định vua Lương Quả Đế là không công đức? Dầu cho ông cấp là 500 ngôi chùa, đúc 500 quả đại hồng chung, độ vô số chư tăng ni, mà cái đó gọi là hạnh tạp. Ông chưa từng bao giờ phát tâm làm Phật, cho nên không công đức, có lý do. Thấy không? Đó gọi là tâm rong ruổi trên các tướng mà sanh khởi, cho nên không có công đức. Mà chỉ khi nào ông phát tâm Bồ Đề, đó gọi là công đức. Vậy sao? Đơn giản thì thôi. Đó, trên ba cái phần này mình thấy rất là kỹ phải không? Được quả báo sanh thiên, nhưng mà cái con đường tương hồi mình chưa ra khỏi. Mà chỉ có khi là mình phát tâm làm Phật, tu đúng con đường này, thì tức khắc là cái con đường này mở ra. Cho nên nhổ cái gốc khổ chúng sanh là, đại chúng biết không? Một A Tăng kỳ kiếp là Đức Phật chuyên bố thí cúng dường. A Tăng kỳ kiếp thứ hai là Đức Phật là chuyên làm cái người thầy thuốc cứu chữa cho chúng sanh, mà Đức Phật nói bây giờ làm cách mấy cũng họ cũng khổ. Mà bây giờ mình phải tìm ra một cái giáo pháp nhổ gốc khổ cho họ, thì chỉ có con đường này thôi, chỉ con đường tu tập. Thấy không? chỉ có con đường tu tập để mà chuyển hóa cái tâm thức của họ. Cho nên Đức Phật mới dẫn chứng, và cuối cùng rồi Đức Phật mới thành tựu quả vị vô thượng, chỉ ra cái phương pháp này. Thì bây giờ mình tu tập ngày hôm nay là mình đang trên con đường làm Phật. Mà thiền sư Đạo Nghiêm nói sao? Một ngày ngồi thiền tức một ngày làm Phật, một giờ ngồi thiền tức một giờ làm Phật, 2 giờ ngồi thiền tức là 2 giờ làm Phật. Tức là tự thân tác chứng khi mình ngồi trên bồ đoàn tổ cũ, phải không? Thì như vậy hồi sáng giờ mình ngồi mình ngồi nè, hồi sáng giờ mình ngồi cái tâm mình yên ổn, phải không? Mà ở trên hình tướng khi chúng ta ngồi kiết già và là bán già, đó là tướng của gì? Tướng mẹ là tướng Phật. Tướng Phật, thế mình nhìn lên là Phật ngồi thiền. Cũng như thế thì sư Đạo Nghiêm khẳng định luôn, đó là ông đáng tập cái hạnh của Phật. Mà tập cái hạnh của Phật ông chết đi về đâu? Tự mình rõ thôi, trên mình đừng sợ ông biết chết đi về đâu, phải không? Để tôi dẫn chứng đoạn này nữa rồi đến cái phần giải đáp thắc mắc. Có hai ông giáo chủ, một người tu hạnh bò, người tu hạnh chó, bên Ấn Độ và có thời Đức Phật ấy. Ông tu đến mức độ mà 40 năm công phu thành thục, đến mức độ mà người ta nhìn vào người ta thấy là ông ăn như chó, ông uống như chó, cái gì là con chó sao ông là như thế. Rồi một ông tu hạnh bò nha, là ông ăn như bò, ông uống như bò, ông nằm ngủ người ta nhìn vào người ta giống con bò. Một hôm Đức Phật đến cái vùng đó, hai ông quỳ xuống bạch Đức Thế Tôn: con bỏ công sức 40 năm, bây giờ con thành tựu cái hạnh bò, thành tựu cái hạnh chó, khi con chết sanh về đâu? Đức Phật xác chứng luôn: ông tu hạnh bò, khi ông chết ông sẽ sanh vào loài bò. Ông tu hạnh chó, chết ông sẽ sanh vào loài chó. Hai ông té xỉu luôn, nghe té xỉu, biết Đức Thế Tôn là bậc nhất thiết chí mà. Hai ông khi mà tỉnh rồi khóc lóc Đức Thế Tôn, nói bạch Đức Thế Tôn, 40 năm con bỏ ra công phu tu này mà không ngờ kết cục như thế này. Bạch Đức Thế Tôn, thôi bây giờ con phát nguyện làm đệ tử Đức Thế Tôn. Thế Tôn nói là là những người mà chưa tu cái hạnh tạp á thì Như Lai cho xuất gia liền, còn mấy ông là phải 4 tháng để mà gọt hết cái tạp khí này đó. Thì cái ông nói như này: bạch Đức Thế Tôn, dầu cho 4 năm hay là 40 năm chúng con cũng chờ đợi, thấy không? Thì như vậy hàng ngày mình ngồi thiền là mình tu hạnh Phật, đơn giản vậy thôi, thấy không? Đó, thì như vậy là cái phần này để tôi nêu lên cho đại chúng là phát tâm vô thượng bồ đề, là khi chúng ta còn cái thân sanh này mà chúng ta phát tâm để chúng ta làm Phật, đó là hạt giống Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thì còn 5, 10, 15, còn 20 phút nữa, tức là 11:30. Quý Phật tử có thắc mắc gì em nêu lên chúng tôi giải đáp. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Ai thắc mắc gì không? Câu này Phật tử có rất là hay. Thì tôi đọc lại, bữa tôi nói là tôi giảng ở bên Úc, mà người ta nói là chỉ nghe thầy trả lời mà không nghe Phật tử hỏi. Phật tử hỏi: có những quý thầy hoặc là chúng tôi khi giảng pháp kể ra những mẫu chuyện lời Đức Phật hoặc là chư tổ để lại, thì quý thầy có tin là sự thật hay không, đúng không? Thì trong nhà Phật nó chia ra một, biết không, một là gì? Một là hiện lượng, hai tỷ lượng, ba Phật ngôn lượng. Hiện lượng là gì? Hiện lượng là mình bơi lội trong cái cảnh đó, mình chứng nghiệm trong cái cảnh đó. Hoặc nói khác hơn là khi mà Đức Phật nêu ra một câu chuyện, đưa ra một câu chuyện ẩn dụ, là mình biết ý Phật muốn nói gì. Cái câu chuyện này không phải là câu chuyện thật hay không thật. Nhớ nha. Hẹn như bây giờ tôi nói, đại chúng hiểu cái điểm này nè. Đức Phật nói ra trong kinh Bách Dụ, cô công chúa thích bông bấm nước, thì mình đừng có hiểu là chuyện nó thật hay không thật, mà ngầm ý nói mình là cái cuộc đời này nó giống như bong bóng nước, cái thân mạng mình cũng là bong bóng nước, chồng mình cũng là bong bóng nước, vợ con mình cũng là bong bóng nước, gia sản sự nghiệp cũng là bong bóng nước. Hiểu tức là Đức Phật nói thằng đông, hiểu thằng tây mới ra. Thì chúng nhớ, cho nên trong mà câu chuyện Hồng Lâu Mộng đó, đúng không, cái cô tiểu thư này có người yêu, mà cô là tiểu thư, mà cô quen cái người mà hạ đẳng á, thì cha mẹ em cho. Cho nên một hôm cái anh chàng này, anh đứng ở dưới lầu, anh nhìn lên mà anh biết cái phòng cô này nằm ở đâu. Cho nên anh mới gọi cô hầu gái, anh cái cô này gọi hầu gái, Tiểu Ngọc, Tiểu Ngọc, lấy cái bình này qua cho cô. Thì anh chàng này biết là cô này ở phòng này. Cho nên có câu chuyện gì? Tần hô Tiểu Ngọc nghiêng vô sự, chỉ có đàn lan nhận đắc hình. Tức là tần kêu Tiểu Ngọc không việc khác, chỉ có anh chàng nhận tiếng thôi. Gọi là hiện lượng. Tỷ lượng là gì? Tỷ lượng có nghĩa là giờ tôi hỏi cô nè, cô thấy một người họ bị tai nạn hoặc là bị mất một cánh tay hoặc là mất cái chân, mà cô thấy người đó bị khi mà bị tai nạn gì đó họ đau không? Đau không? Cô không bị mà tại sao cô biết đau? Hả? Cô đâu có bị mà tại sao cô biết là đau? Bây giờ tôi nói ví dụ nè, bây giờ tôi lấy con dao đi, tôi cứa tay tôi nè, cô thấy đau không? Cô không có cứa sao cô đau? Hả? Con cứa sao cô đau? Đó gọi là tỷ lượng, là so sánh, là Đức Phật nói cái con đường niết bàn mấy ông tu này sẽ được như này, mấy ông sẽ thoát cái khổ được an vui. So sánh là bây giờ tôi nói so sánh cái chỗ này nè. Bây giờ quý Phật tử thấy tôi từ Việt Nam qua đây, hôm qua giờ là quý Phật tử theo dõi tôi, có khi nào tôi ngồi tôi chống càm gì không? Nhớ nhà quá ta có không? Mà thấy tôi đi thảnh thơi là biết gì? Ông này sao ông tự tại quá, sao ông thảnh thơi, ông an ổn. Quý Phật tử ông an ổn mà tại sao biết tôi an ổn? Là biết tôi đi tự tại thảnh thơi là không còn vướng mắc cái chuyện thế sự nữa, được an ổn. Đó là tỷ lượng, là so sánh. Thì bây giờ mình mà ráng tu sẽ được như ông thầy, hiểu không? Tức là mình đem cái chuyện này để mình so sánh. Phật kể câu chuyện này cũng như thế, có hiểu không? Thì bây giờ đến cái phần này thấy quan trọng nè. Bây giờ cô có một người cha, tôi nói là cô hiểu, đứng nhìn nói nhắm mắt chi vậy? Bây giờ cô có một người cha phải không? Mà ông cha này ông nuôi cô từ nhỏ đến lớn, cô rất là thương ông cha này, đúng không? Đúng không? Cái một hôm cái ông cha này ông sắp mất rồi, ông nói cha có một viên ngọc rất là quý mà chôn dưới đất này nè, chỗ này nè. Con nhớ khi mà cha mất, đến một lúc nào đó mà gia tài con bị khánh kiệt, tức nói cái thằng là bị sạt nghiệp á, con hãy nhớ, con đào lên con lấy con bán. Phật tử tin không? Tin không? Tin hả? Thì Phật cũng vậy, đúng không? Phật khi nhập niết bàn, Phật nói là ta để cái pháp bảo gia tài cho các ông là vô lượng pháp môn. Những cái mẫu chuyện này ta nói ra là điều y cứ nơi thân chứng của ta, tự thân của ta. Chẳng hạn như bây giờ trong kinh Pháp Cú kể lại câu chuyện là rõ ràng trên bước đường Đức Phật đi khất thực thì gặp con cá nó ở trong nước nó mắc cạn. Thì Phật sẵn đó, Phật làm đại kể: ngày nay lại đã qua rồi, mạng căng huyết mạch lần hồi khô khan, dường như cá cạn ở ao, khổ thêm thì có chút nào vui đâu. Cần tu tợ lửa cháy đầu, đừng như sái buổi như trầu đế vương, cái thân mỏng mảnh vô thường, sớm còn chiều mất, lo phương cứu mình. Đó, rè Phật trên đường đi, thấy không? Thì như vậy là trên bước đường tôi đi làm Phật sự, tôi nghe anh này kể chuyện tôi lụm lạc hết thì tôi kể, là những mẫu chuyện có thật, phải không? Thì đó là gì? Hiện lượng, tỷ lượng, Phật ngôn lượng. Tôi hiểu không? Rồi, hiểu xong. Rồi, xong một người ai hỏi thêm không? Rồi bữa hỏi nhiều lắm mà sao đem cái ai hỏi nè. Bây giờ tôi kể hai câu chuyện. Thứ nhất, hồi xưa là có một số quý thầy ở Châu Đốc, ở Châu Đốc An Giang lên. Quý Phật tử biết là Châu Đốc An Giang rồi, biết không? Biết dục đó không? Cái ông chi sự cắt tôi với cái ông thầy đó lên làm sửa cầu tiêu cho hòa thượng. Cầu tiêu hòa thượng bị hư, tôi đi lên tôi làm. Cái đi với ổng nửa đường nói: thầy đến. Ủa, hòa thượng còn đi cầu nữa, tôi chết rồi. Ông tu là mười mấy năm rồi đó, chứ phải. Ông tu 12, 13 năm rồi đó. Mình thấy có nhiều người cái chủng tử lạ lắm. Tôi nói trời ơi, tôi bây giờ tôi biết tôi trả lời với ông. Ông hỏi câu: ủa thầy đây, đi đến. Đây có thật nè, chiếu tam bảo tôi không dám nói dối á. Thầy đây. Ủa, hòa thượng còn đi cầu nữa, tôi chết rồi. Ông hiểm sao kỳ vậy ông? Ủa, ông hiểu pháp, giáo pháp của Phật sao vậy? Thì đây nè, tôi trả lời cô câu đó. Có một ông tăng đến gặp thiền sư Tiểu Nham. Ông hỏi là: Đức Phật vì một đại sự nhân duyên lớn có mặt trong cuộc đời này mà không biết cái đại sự nhân duyên lớn là gì? Ông hỏi thiền sư Tiểu Nham. Thiền sư Tiểu Nham nói sao? Đại tiện, tiểu tiện, tức quá ông nói việc lớn mà tại sao mà đại tiện tiểu tiện? Ông phủi tay áo đi ra. Cái thiền sư gọi ông lại đây, ông ngồi xuống tôi nói cho ông nghe. Cái ngài nói bài kệ: Đức Phật sanh ra đời cũng vì nhân duyên lớn, đại tiện cùng tiểu tiện, đói ăn mệt ngủ khò, việc gấp rút trước mắt mà ông chỉ muốn lên trời bàn quyền cùng nói diệu, mắc tội lại thu tiền. Thì như vậy muốn tiền vô tướng là hàng ngày nè. Hàng ngày nè, mình ăn mà mình nghĩ đủ thứ chuyện, ngủ mình nghĩ đủ thứ chuyện hết, mình đi mình vừa chạy vừa la vừa hát, còn các ngài là đi. Rõ ràng vậy thôi, là biểu hiện từ cái thân tướng, biểu hiện cái vô tướng vậy thôi. Hiểu không? Nó khác hơn người đời đó. Cho nên ông vua Đường Túc Tông, ông hỏi thiền quốc sư Huệ Trung là: hòa thượng tu ở núi Bạch Nhai 42 năm mà con không hiểu trong suốt 42 năm đó hòa thượng làm gì? Cái ngày kêu đứa nhỏ lại, ngày dỗ đầu: tỉnh tỉnh hẳn quậy, tỉnh tỉnh rõ ràng, hẳn quậy rõ ràng, đừng cho người ta gạt mình. Vậy thôi, đó là vậy thôi, đúng không? Cũng gì, cũng ăn cơm, cũng uống nước, mình thấy giống như phàm phu, nhưng mà gì như ngao dọc mũi ngang này, lòng phàm giả thánh cách nhau ngàn trùng. Chỉ thôi mà ông Su Kim còn nói mạnh hơn nữa. Ông nói bây giờ một vị thiền sư ngộ đạo giống một người mới biết yêu, để chúng hiểu không? Một vị thiền sư ngộ đạo giống một cái người mới biết yêu. Người ta hỏi tại sao mà giống kỳ vậy, thì ông nói gì nè? Khi mà thằng nhỏ này nó ở với cha mẹ nó nói bây giờ mình nhảy xuống sông ơi, má rớt một cái món đồ quý lắm, ngày xưa là ba mày tặng cho ta, bây giờ ta rỡ ta rớt xong mày nhảy xuống. Không, bà xuống đi, bà xuống tuôn xuống. Bà xuống tuôn xuống. Nhưng mà một hôm nó lớn lên, nó có người yêu rồi, người yêu nó rớt cây chanh xuống. Anh ơi, anh mà không xuống em tự tử, nhảy xuống liền. Nghĩa là nó xả cái ngã nhỏ nó để nó cộng trú được cái ngã của người yêu của nó. Thì thiền sư cũng vậy, sẵn sàng khi ngộ đạo rồi các ngài sẵn sàng bỏ cái ngã này để hòa đồng hết tất cả các loài súc sanh. Nhưng mà sao? Để chúng mình mà đi ra miền Bắc có câu ca dao sao? Ước gì anh lấy được nàng, anh về xây hồ bán nguyệt cho nàng rửa chân, nhưng mà nàng dắt ai là anh chém liền. Đúng không? Nàng rửa một mình nàng thì được, mà nàng dắt cái người thầy chém liền nhàn được. Mà thiền sư sẵn sàng xây 1000 cái hồ bán nguyệt cho tất cả mọi người rửa chân. Đó là vô tướng, là thiền sư. Hiểu không? Cho nên thiền sư là sẵn sàng bỏ dẹp cái ngã này để vì tất cả chúng sanh. Cho nên mình thấy là các ngài cũng ăn, cũng uống, cũng ngủ, cũng nghỉ, cũng tất cả giống như người thường. Nhưng mà gì? Khác xa lắm, rất là xa. Phải không? Cho nên là cho nên các ngài nói là các ông dùng cái tư duy, dùng cái thức tâm mình mà nghĩ tới nguyên giác nhân là phàm phu luôn á. Thì Phật nói nguyên giác nó cũng thành phàm phu luôn. Trong kinh nguyên giác á, dùng cái tâm phàm phu mà nhìn cảnh giới là thiện thành phàm phu luôn. Đó, nhớ kỹ điểm đó. Rồi ai hỏi thêm không? Thưa cô.
Cái này chỉ là góp ý thôi về cái việc mà thầy Thế Tịnh nói là hòa thượng mà cũng đi cầu nữa hả? Thì có một cái việc như thế này. Mấy năm trước thì tôi có về thăm hòa thượng, thì cũng hòa thượng hỏi con làm sao, thì nó con có một việc này muốn hỏi thầy chỉ cho con làm như vậy được hay không. Thì tôi nói tôi thì ăn chay thì thích ăn đậu, ăn đủ thứ đậu, mà quý Phật tử biết ăn đậu thì sao không? Nó khí không à? Phải không? Thì mình hay người nam mình kêu là nó thì tôi nói có một việc xảy ra cho con. Thì thí dụ như bình thường á thì mình người Bắc thì gọi là đánh lắm, thì mình cứ đi ra chỗ nào đó mình cứ thả hơi cho khỏe. Thế nhưng mà bữa đó thì tôi sẽ nói chuyện với Phật tử ở bên kho mà đứng thì không được, mà xả thì không được. Rồi bây giờ làm sao? Tôi nói bây giờ tôi có một cái chuyện này nha, không họ đang nghe như vậy, nên tôi không biết chuyện này. Tôi ngưng một chút, quý vị cứ ngồi lại tự nhiên, tôi đi ra ngoài đừng ai theo tôi hết. Rồi chừng nào tôi vô rồi mình mới chuyện tiếp được không? Thì mới nói được. Cái tôi đi ra ngoài xong rồi cái tôi vui vẻ lắm, tôi đi vô tôi nói tiếp. Thì tôi hỏi thầy như vậy á, trường hợp như vậy nếu không phải đi ra ngoài thì phải làm sao? Thì xin lỗi thầy cười tới đánh rồi luôn. Thì đó là cái chuyện mà mình vẫn ăn vẫn uống, vẫn đánh hơi và vẫn đi đầu và vẫn tới giờ cũng
mơ vào ông sư phụ ở đây để mà thầy cho con cái ý về cái vụ mình ăn chay á, mình ăn đậu á, là tiếng Anh là beans á, thì nó chứa nhiều cái phổ chín lắm, cho nên nguồn năng lượng trên nguồn chất đạm chính. Nhưng mà như sư phụ nói là nhưng mà nếu mình ăn á, ăn chậm thì chậm, ăn không nói chuyện. Thì tức thời đó, thương mình ăn mình thương nói chuyện. Mình vừa hốt hơi, thành ra trong cái này trong thuộc chân dạ, ra trong nhà thì mình có khắc ăn uống ăn chậm mà không nói chuyện. Chúng ta ngoài đời ăn nói chuyện nhiều lắm, là chúng ta vừa ăn mà đậu đã có nhiều hơi đấy, cộng có hốt hơi không cho ăn được.
Dạ, nó cái này có học có hay chứ, đúng.
Dạ,
hay quá. Hay quá hay. Còn ai nữa chắc tới giờ ha, 11:30. Rồi chúng ta hồi hướng. Rồi lại kỳ sau chúng ta học tiếp.
Nguyện đem
thấy mình ngại mình không dám đứng lên.